Xin chào các bạn, mình là Phương Ngân. Chào mừng các bạn đến với lại chuyên mục Ask Randy của Detailing Wiki. Như các bạn đã biết, chuyên mục Ask Randy là một như là một cái thư viện nơi chia sẻ những thông tin về ngành Detailing do anh Randy phụ trách. Và đương nhiên là ngày hôm nay dẫn dắt với mình trong tập episode 9 tuần này không thể thiếu đó chính là anh Randy.
Chào các bạn.
Em chào anh Randy ạ. Dạ, và Randy hôm nay là chương trình Detailing Wiki của mình là có nhận tới hai câu hỏi từ hai bạn khán giả gửi về chương trình. Vậy thì mình bắt đầu vào câu hỏi luôn nha Randy.
Ok.
Dạ, là đến với lại một câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có nickname tên là anh rửa xe kém may mắn gửi về chương trình cần nhờ anh Randy hỗ trợ. Là anh đã hỏi là trong ngành detailing á thì có rất là nhiều công việc nhỏ được thực hiện trên một chiếc xe. Thì vậy thì người làm detailing có cần thiết phải học hết tất cả những cái bước đó không? Ví dụ như là như một cái câu mà anh Randy thường hay nói là xã hội phân công thì mỗi người một việc. Vậy có phải mình nên làm tốt một công việc nhỏ như là vệ sinh nội thất xe hay không? Tại vì anh đó nhận thấy là cái việc vệ sinh nội thất xe thì đó là cái sở trường và anh đó rất là có hứng thú với công việc đó. Nhưng còn những công việc khác như là đánh bóng, chà lốp xe thì những chi tiết đó thì bản thân của anh cảm thấy là nó chưa có gây ấn tượng đối với anh, cho nên là anh không có thích làm những cái đó cho lắm. Thì anh thấy là đôi khi mình thích một ngành chỉ vì trong ngành đó có một công việc mà mình thích, thì cái việc này nó có bất lợi gì so với những cái bạn mà biết làm tất cả các công việc có trong ngành detailing hay không?
Thì anh cho rằng là bạn này là bạn mới vào nghề được một thời gian ngắn mà thôi. Nghĩa là hầu hết chúng ta bước vào một ngành nào đó, đặc biệt là ngành detailing, đều có một cái lý do, và đó chính là một cái điểm xuất phát. Vậy thì với mỗi một người khác nhau thì có một cái lý do khác nhau và có một cái hứng thú khác nhau. Thì có bạn sẽ hứng thú với việc rửa một chiếc xe sạch, lấy ví dụ như vậy. Một số bạn thì hứng thú với việc sau khi đánh bóng xong cái xe, sơn xe thì thấy nó sáng bóng, đẹp đẽ. Có bạn thì hứng thú với việc làm xong một cái nội thất thì nó sạch sẽ và nó thơm tho, vân vân và vân vân. Nghĩa là cái góc nhìn của mấy bạn nó hoàn toàn khác nhau, và mỗi người có một cái hứng thú đặc biệt mạnh với một phần công việc nào đó. Và nhiều bạn sẽ có nhiều hứng thú, đặc biệt là trong ngành detailing. Nếu các bạn hứng thú với việc có chiếc xe sạch và xe đẹp, hoặc là sau một thời gian các bạn làm detailing, các bạn có hứng thú với các việc khác trong ngành detailing nữa. Ví dụ bên cạnh việc làm lên chiếc xe thì có các việc liên quan tới giao tiếp với khách hàng, quản lý công việc, ví dụ như là làm cố vấn dịch vụ nè, làm quản lý kỹ thuật, quản lý workshop, hoặc là làm kinh doanh sản phẩm hàng hóa của ngành detailing. Thì mỗi giai đoạn anh cho rằng là mỗi một bạn sẽ có một cái sự quan tâm đặc biệt cho một phần công việc nào đó. Và nếu với câu hỏi của em như vậy, câu hỏi của bạn này như vậy, thì anh cho rằng bạn có thể cân nhắc là đầu tiên bạn phải xem là bạn tham gia trong cái ngành detailing, tham gia vào cái công việc detailing này thì cái mục đích, mục tiêu cuối cùng của bạn là gì, và ở thời điểm bây giờ để đạt được cái mục tiêu, mục đích đó thì bạn sẽ phải làm gì. Không có nghĩa là lúc nào cái bạn thích bạn cũng sẽ được làm, và không có nghĩa là lúc nào bạn cũng sẽ được làm cái bạn thích. Thành ra anh cũng có chia sẻ cho khá là nhiều bạn rằng là cuộc sống vốn dĩ nó không hoàn hảo, và Có rất là nhiều người anh thấy là tìm được cho bản thân mình một cái công việc đem về thu nhập tốt, số đó rất đông. Nhưng mà không phải lúc nào công việc có thu nhập tốt đó cũng là cái việc mà bạn thích. Em có thấy vậy không?
Dạ, đúng rồi ạ.
Ok. Vậy thì chưa chắc là việc kiếm ra tiền nuôi sống được bản thân bạn, gia đình bạn và tương lai của bạn là đã là việc bạn thích. Đúng không? Nên sẽ có một số nhỏ trong đó tìm ra được là việc vừa giúp mình kiếm tiền được lại vừa đúng là việc mình thích. Thì đối với bản thân anh và một số bạn mà anh có hướng dẫn đã tìm thấy được cái này, có nghĩa là các bạn thích đi theo link và anh hướng dẫn, anh chia sẻ, anh chỉ cho các bạn các cách dùng cái sự đam mê, cái hiểu biết và cái sở thích của mình với ngành detailing để kiếm tiền từ nó. Và việc này rất khó, chỉ một số nhỏ các bạn làm được thôi, nhưng nó giải quyết cho các bạn được một thứ là vừa làm việc mình thích vừa có tiền. Dĩ nhiên lúc nào á em cũng phải lưu ý là tiền kiếm được nhiều hay ít nó đến từ cái thành quả, cái kết quả của bản thân người làm. Nên bạn làm ra nhiều kết quả, làm được nhiều kết quả vượt trội hơn người khác thì tiền của bạn nhận về nó mới cao, chứ không phải là cứ bạn thích là bạn sẽ có nhiều tiền. Và cũng không phải là cứ có nhiều đó tiền thì từ từ nó sẽ lên. Bạn phải làm một cái gì đó để thay đổi kết quả, và kết quả đó nó dẫn về, nó trả về bằng một trong những thứ bạn nhận được, đó là tiền. Bạn còn nhận được nhiều thứ hơn đó nữa. Và đó là một giai đoạn. Còn một giai đoạn khác nó còn khó hơn, là vừa làm việc mình thích vừa kiếm được tiền mà lại có thể cân bằng được cái quỹ thời gian hàng ngày của bản thân mình trong cuộc sống. Em có thấy là có rất nhiều người có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà không có đủ thời gian không?
Dạ đúng rồi ạ.
À, vậy thì cái bẫy về thời gian, cái quỹ thời gian của mỗi người là khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều công bằng với nhau về thời gian. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi một ngày và có khoảng 8 tiếng đồng hồ đi làm mỗi một ngày, đúng không? Vậy làm sao để giải quyết được vấn đề vừa kiếm được tiền, vừa đúng việc mình thích mà lại có thời gian? Cực kỳ khó, cực kỳ khó. Và anh và một số bạn khác đã làm được khi làm detailing. Đó chính là lý do mà anh muốn chia sẻ lại cái mà anh đã làm được và các bạn khác cũng làm được cho những bạn muốn đến với detailing. Dĩ nhiên các bạn phải đánh đổi, đánh đổi một thời gian để bạn rèn luyện để ra được cái điều đó, chứ không phải có ngay và luôn từ ngày mai. Bất cứ cuộc chơi nào các bạn cũng phải chấp nhận một cái quy luật, và bất cứ ngành nghề nào các bạn cũng phải có một sự rèn luyện, nỗ lực nhất định để ra được kết quả. Và điều thứ cũng tương tự như vậy.
Anh đi cho em hỏi là cái mẫu chuyện của anh rửa xe kém may mắn này, nickname này, thì nó làm em nghĩ đến một câu chuyện, đó là anh đi thấy như thế nào nếu mà mình giỏi về một việc, hay là nó có bất lợi hay là lợi hơn so với lại một bạn mà biết nhiều việc nhưng mà không chuyên về cái nào hết. Tại vì em thấy nó khá là giống với lại những bạn thời nay, đó là cứ nghĩ là mình cứ biết nhiều là mình sẽ làm được nhiều mọi việc, hơn là một bạn mà chỉ biết được một việc thôi.
Thực tế ra thì anh không cho là bạn nào sẽ hơn bạn nào, với anh là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một bạn có một cái lợi thế và một cái điểm hạn chế nhất định, và nó phù hợp với một môi trường nhất định. Và điều khó nhất và điều kém may mắn nhất là chúng ta có khi dành cả đời để tìm ra được cái môi trường đó, mà môi trường mà chúng ta là một mảnh ghép hoàn toàn phù hợp với môi trường đó, chứ không phải môi trường mà giúp ta làm được việc. Môi trường chúng ta làm được việc nó rất nhiều, nhưng môi trường mà chúng ta cảm thấy chúng ta là một phần của nó và là một phần không thể thiếu của cuộc sống của chúng ta thì cái đó khó. Vậy thì có người như thế này nhưng cũng có người như thế kia, nghĩa là một số bạn nắm nhiều chuyên môn hơn các bạn khác thì có thể nên cân nhắc các công việc ở vị trí chuyên môn. Ngược lại, một số bạn biết nhiều việc và có thể làm được nhiều việc hơn hoặc là có thể linh hoạt hơn thì có thể chọn một công việc khác phù hợp với cái cá tính, cái hiểu biết, cái năng lực và cái thế mạnh của mình. Điều nguy hiểm nhất chính là mình như thế này nhưng mình muốn như thế khác của người khác. Em giỏi cái này nhưng em chỉ chăm chăm và em muốn làm cái việc khác của người khác làm giỏi hơn em, hoặc làm tốt hơn em, hoặc làm hay hơn em, hoặc không liên quan gì tới em cả và không có cơ sở nào để em muốn làm điều đó cả, nhưng em lúc nào cũng đau đớn về nó.
Thì cái này thì theo em biết thì mọi người hay thường nói là đứng núi này trông núi nọ, đúng không anh Andy?
Ừ, mình có thể gọi là như vậy.
Vậy thì cái việc này thì nó sẽ rất là có hại cho đối với những bạn mà như vậy. Thì có cái cách nào để mình nhận ra và mình khắc phục được cái vấn đề đó không?
Anh cho rằng nó vừa có mặt hạn chế mà nó cũng vừa có mặt lợi. Mặt hạn chế ở đây là khi nó chưa phù hợp với em nhưng em cứ muốn làm điều đó và nó sẽ cho em nhiều tổn thương, nhiều trở ngại, nhiều nỗi đau, hoặc phải đánh đổi bằng một thứ gì đó: tiền bạc, thời gian, công sức, mối quan hệ. Nhưng nó cũng có cho em nhiều điểm lợi là em thấy, để em biết, em nhìn nhận, em phấn đấu và em đi theo nếu em phù hợp.
Nhưng mà em nghĩ thì đôi khi cái việc đó thì không phải mà đúng chuyên môn của mình, nhưng mà mình muốn người ta công nhận ở một cái lĩnh vực khác thì đôi khi nó chỉ là muốn sự công nhận từ cái người khác. Ví dụ như ở cái bạn A kia được nghe nói là bạn A kia là giỏi về cái một cái lĩnh vực đó rồi, nhưng bạn B thì không cam tâm mà muốn là trong cái lĩnh vực đó mà bạn A giỏi thì bạn B phải đứng đầu. Đôi khi là muốn mình đứng đầu trong những cái lĩnh vực khác á.
À, thì sự cái thỏa mãn, đúng rồi, sự thỏa mãn của mỗi người là khác nhau. Nhưng nếu bản thân em không thỏa mãn với những gì bản thân em làm, anh cho rằng bản thân người đó chính là người luôn đau khổ, chứ không phải người khác.
Dạ, vậy anh Randy có cái đề xuất nào đối với lại những cái bạn mà đang làm trong ngành detailing như vậy không ạ?
Thì anh cho rằng các bạn mà đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn là suy nghĩ là nên làm một việc cho nó giỏi hẳn, nó chuyên môn hẳn, hay là làm đa nhiệm, thì có thể suy nghĩ một cái suy nghĩ như thế này. Một là các bạn phải nói chuyện nhiều hơn với nhiều người đã từng làm như vậy, xem là cái mà bạn muốn ở trong tương lai đó nó có phải thật sự như bạn nghĩ hay không là cách thứ nhất. Cách thứ hai, bạn đi học cái đó đi, thì thông qua cái việc học đó, nó giúp cho bạn bổ sung cái kiến thức mà bạn chưa có. Bạn có cơ hội tiếp xúc với các bạn bè cũng giống như bạn, và bạn tiếp xúc được với cái người dạy cho bạn, là người đi trước bạn, chia sẻ định hướng được cho bạn những cái bạn không thấy, là cách thứ hai. Và cách thứ ba, bạn có thể dùng chính thời gian của bạn để kiểm chứng và trải nghiệm cái ý định của bạn xem đúng hay sai. Nghĩa là nếu bạn muốn như vậy, hãy cứ làm, và thời gian sẽ trả lời cho bạn về điều đó. Nếu nó đúng, bạn hãy đi tiếp. Nếu nó đúng với bạn, bạn hãy đi tiếp. Nếu nó không đúng, bạn có thể đi lại hướng khác, bạn có thể quay lại, bạn có thể làm. Còn nếu có một điều tuyệt vời nữa mà bạn có, đó là một người mentor, một người định hướng, một người cố vấn và sẵn sàng giúp đỡ bạn, thì điều đó quá tuyệt vời. Dĩ nhiên là không phải ai cũng may mắn như vậy cả.
Dạ đúng rồi ạ. Mà anh nên đi cho em hỏi là cái việc mà ví dụ như mình thành thạo một cái chuyên môn á, thì sau này mình muốn, sau này thì cái xã hội nó nhu cầu ngày càng phát triển á, thì nó đòi hỏi mình phải biết càng nhiều, thì như vậy thì nó có quá chậm để mình bắt đầu mình học thêm những cái khác hay không?
Với anh không cho rằng học một cái thứ gì đó là quá chậm cả. Và người ta có một cái câu: nhất nghệ tinh, nhất thân binh. Khi em đã có chuyên môn, em không bao giờ phải lo thất nghiệp cả. Và em đầu tư vào bản thân em là đầu tư tích lũy, chỉ có lời, không bao giờ lỗ. Đầu tư vào bản thân mình không bao giờ lỗ, chỉ có lời. Bởi vì khi em có cái chuyên môn đó, cái hiểu biết đó, cái kỹ năng đó, em sẽ dùng nó để kiếm được tiền mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, và nó chỉ tăng, không bao giờ giảm.
Hình như là cái câu này là em đã từng được, anh Andy đã từng viết về một bài post về cái chủ đề này rồi đúng không ạ? Nếu các bạn mà muốn đọc lại cái bài post này thì mình có thể gắn cái lại link cái bài post mà anh Andy đã từng chia sẻ này ở dưới cái episode cho các bạn nha. Dạ, nhưng mà em thấy thì cũng có nhiều người có chuyên môn, cũng biết về cái đó nhiều lắm, nhưng mà làm thì chưa có nhiều tiền lắm á, thì em thấy cũng hơi khác so với những lời anh Andy nói. Thì anh Andy có thể cho em biết là tại sao nó lại như vậy đúng không?
Em lấy một ví dụ cụ thể để anh hiểu rõ hơn về trường hợp đó được không?
Dạ. Nhưng mà bình thường em thấy có một số bạn làm trong ngành detailing cũng lâu rồi, từ 1 đến 2 năm á anh Andy, thì cũng biết rửa xe thuần thục nè, biết vệ sinh nội thất, biết đánh bóng xe phủ rồi. Nhưng mà bạn đó lại cái lương mà nó lại không có cao á, thì em thấy thắc mắc về có vấn đề như vậy, thì không biết là nó có lý do gì không?
Thực ra anh nghĩ nó thuộc về phần nhìn nhận của các bạn. Bởi vì đi làm 1-2 năm không phải là làm lâu, mà là mới đi làm mà thôi. Nghĩa là trong thực tế, trung bình bất kỳ công việc nào nó cũng rơi vào khoảng 10.000 giờ để em thuần thục một kỹ năng nào đó. Nó tương đương với khoảng 3 năm liên tục. Nên là với số thời gian ít ỏi đó, thì nó chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn em làm được việc và ra kết quả, chứ chưa thuần thục. Nghĩa là chưa đủ để ra kết quả cao, mà nó mới chỉ ở giai đoạn ra kết quả. Khi ra nhiều kết quả, khi ra kết quả tốt vượt trội, thì mới thu về được lợi ích từ việc đó, là tiền, là một trong những lợi ích. Và nếu mà em muốn nhiều tiền thì em phải có nhiều kết quả vượt trội, và như đó chưa đủ. Điều thứ hai là em bạn đó cải thiện để ra được kết quả không có nghĩa là những bạn khác không làm được, và các bạn khác cũng đang nỗ lực tương tự như vậy. Vậy thì em phải xem xét là cái nỗ lực, cái chuyên môn của em, cái kỹ năng của em, cái hiệu quả của em nó ở trên mức trung bình của ngành hay đang dưới mức trung bình của ngành hay đang bằng mức trung bình của ngành. Và nếu em trên thì em có thu nhập trên mức trung bình, và ngược lại nếu em dưới thì em thu nhập dưới mức trung bình. Và đa phần các bạn rơi vào một việc đó là tôi tự cho tôi giỏi. Cơ sở nào bạn chứng minh là bạn giỏi? Căn cứ nào bạn cho là bạn giỏi? Bạn muốn biết, bạn đi ra thử việc là bạn biết ngay. Bạn cầm cái CV của bạn, cái hiệu quả, cái lời nói của bạn, bạn ra nói chuyện với một chủ workshop, nó trả cho bạn liền mức lương tương ứng với cái của bạn. Vậy nếu bạn muốn 10 triệu mà năng lực của bạn không tới, thì khi bạn xin việc, chủ workshop không bao giờ trả hơn 10 triệu. Đúng không? Và nếu bạn còn chưa chắc chắn, bạn xin thử việc vài nơi, xin từ 3 đến 5 chỗ, bạn lấy ra cái mốc trung bình là bạn sẽ biết ngay là bạn ở đâu so với cái bạn tưởng tượng. Bạn ở đâu so với mặt bằng chung của nghề. Đúng không? Vì người ta chỉ trả thực tế cho cái bạn làm được mà thôi.
Mình phải đánh đổi một thứ gì đó, công sức hoặc là tiền bạc được đầu tư vào mấy việc học thì mình mới nâng cao và cải thiện được cái mức lương, đúng không ạ?
Đúng rồi. Tuy nhiên, đi học cái việc để làm không phải là tất cả, nó chỉ là một trong những điều kiện cần rất nhỏ để em có được chuyên môn. Nghĩa là em có thể tiếp thu cái kiến thức và chuyển hóa thành chuyên môn từ việc em đi học. Em cũng có thể tiếp thu cái hiểu biết từ cái công việc thực tế hàng ngày ở chỗ em làm, ở cái xưởng em làm, ở cái workshop em làm, ở cái công ty em làm, để em cải thiện chuyên môn. Và em cũng có thể tiếp thu cái kinh nghiệm sống, cái vốn sống từ cuộc sống của em, từ mối quan hệ của em, từ chính cái cuộc đời bên ngoài cái công việc đó nữa, để bổ túc vào cái hiểu biết cho công việc của em. Và còn nhiều hơn thế nữa. Nên đi học chỉ là một phần, em chỉ bước vào cuộc chơi của những bạn có đi học. Có rất nhiều bạn không đi học điêu linh nhưng vẫn đi làm được điêu linh, đúng không? Và họ vẫn kiếm tiền được, nhưng mà họ sẽ giống như các bạn không có học điêu linh. Nghĩa là người ta biết một cái cách làm, một cái thao tác làm, nhưng người ta không hiểu được nguyên tắc, nguyên lý làm, cái cốt lõi là cái gì và tại sao làm cái đó hoặc không nên làm cái đó. Và nó phổ biến rất nhiều, đặc biệt là các bạn mà đang làm vị trí mà bên ngoài người ta gọi là thợ. Thợ ở đây là cái từ mà anh cho rằng là các bạn dùng cho các bạn đang làm về điêu linh nhưng mà không có qua trường lớp đào tạo đó. Không có nghĩa là các bạn nó kém, các bạn nó rất giỏi. Vì không có đi học mà vẫn làm được là một sự nỗ lực rất lớn. Và các bạn còn lại có đi học thì thông qua cái hiểu biết được truyền từ cái người giảng dạy, từ cái chương trình học, từ cái khóa học, từ cái hiểu biết đó áp dụng vào công việc thì nó ngắn hơn, nó mất ít thời gian hơn, nhưng nó cũng cần một thời gian để mà các bạn có thể áp dụng được những cái kiến thức cũ đó vào trong thực tế công việc, cuộc sống hiện tại. Bởi vì khi em đi học nghĩa là em được truyền một cái kiến thức từ người khác cho em, và kiến thức đó nó về cơ bản là lỗi thời, nó đã cũ cũ nên người ta mới có đưa cho em. Vậy nếu em không update, em không cập nhật, em có đi học nhưng em không cập nhật nữa, thì cái kiến thức hiểu biết của em nó chỉ hạn hẹp đến đó. Em đi làm nghề mà em không cải thiện, em không cập nhật những công nghệ mới, xu hướng mới và cách làm mới thì em cũng chỉ dừng ở đó. Nghĩa là bất cứ ai nếu không liên tục thay đổi, không liên tục điều chỉnh để vượt lên cái trung bình, vượt lên đáp ứng cái nhu cầu thực tế mới, cái yêu cầu từ khách hàng, thì những người đó sẽ luôn bị lọt khỏi cuộc chơi. Dù từng là người dẫn đầu, từng là người đi đầu, từng là người ở tầm cao, thì vẫn bị lọt khỏi cuộc chơi như bao người khác.
Và các bạn ơi, thời lượng chương trình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tập episode 9 của Detailing Wiki, và hẹn gặp các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ năm hàng tuần. Nếu các bạn thấy hay hoặc các bạn có câu hỏi thắc mắc gì đó thì đừng ngần ngại gửi về email 2@detailing.wiki nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở episode sau.